chương 14 thành lập đoàn trợ niệm và lợi ích đối với người chết.
Tại sao thông thường thì một đạo tràng của ngôi chùa đều có đoàn trợ niệm?
Thấy có làm chung khuyên niệm Phật, lấy bài tôn tượng khiến kính trọng. Bài kệ này đã nói riêng cho việc trợ niệm khi làm chung. Tôi đã có nói với quý vị ở phần trước, trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương có nói, trợ niệm khi lâm chung công đức không gì bằng. Ai cũng có thể phát cái tâm này. Cho nên xưa kia, thông thường trong một đạo tràng của Phật giáo, các tự viện đều có đoàn niệm Phật, đoàn trợ niệm. Và trong đạo tràng cư sĩ cũng có. Năm xưa khi tôi còn ở Đài Trung, nơi liên xã Phật giáo Đại Trung do thầy Lý thành lập, trong liên xã đó cũng có đoàn trợ niệm chuyên môn, cái mà bây giờ người ta gọi là quan tâm lâm chung. Các nhân sĩ nhiệt tâm, họ ghi tên tham gia. Nhưng tham gia vào đoàn này, nếu như nửa đêm có gọi điện thoại đến cũng đều phải đi. Đến tìm thì bạn cũng phải đi.
Xin hỏi làm thế nào để thành lập đoàn trợ niệm thật sự đúng như Pháp?
Đoàn trợ niệm mà người xưa đặt ra là có quy củ. Chúng ta có thể xem trong Linh Nham Sơn Chí hoặc là quyển khóa tụng của Linh Nham Sơn do lão pháp sư Ấn Quang chế định. Còn ở liên xã ở Đài Trung, Đài Loan là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam sáng lập, hoàn toàn là y chiếu theo quy củ của lão pháp sư Ấn Quang mà làm rất đúng pháp. Về cách thức có thể tham khảo trong Ấn Quang Đại sư Giang Sam, Linh Nham Sơn Chí, bản khóa tụng của Linh Nham Sơn, bản khóa tụng xưa. Nếu như bạn muốn xem thử coi các ngài đã làm như thế nào, thì có thể đến Liên xã Phật giáo Đại Trung. Liên xã Phật giáo Đại Trung hiện giờ vẫn còn niệm Phật đường. Chúng ta có thể đến đó xem thử thao tác trên thực tế của họ.
Làm thế nào mới có thể thành lập một đoàn trợ niệm như lý như pháp, thực sự có thể khiến cho người chết được lợi ích chân thật?
Nếu bạn tu hành mà đắc đạo thì người chết sẽ được lợi ích. Trong đoàn trợ niệm của quý vị chỉ cần có một vị. Và việc này, các vị chỉ cần xem qua ảnh trần hồi ức lục của pháp sư Đàm Hư. Ngài có nói đến cư sĩ Lưu là một trong những người bạn đồng nghiệp của pháp sư, đã cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc trước khi ngài xuất gia. Vị cư sĩ Lưu này bác tải hàng sông đọc Lăng Nghiêm. Ông ấy chỉ đọc kinh Lăng Nghiêm, ngày nào cũng đọc, chuyên sâu một môn, đọc đến 8 năm. Có một hôm vào giờ ngọ, việc buôn bán rất tẻ nhạt, không có ai đến cửa hiệu. Ông ấy gật gù trên quầy bán hàng, đánh một giấc ngủ trưa. Trong lúc ngủ gật, ông ấy nằm mộng thấy có hai người đến. Ông thoạt nhìn thì biết hai người này là quán thân trái chủ của mình. Họ vì tranh chấp tài sản mà kiện tụng. Dù kiện tụng này Cư sĩ Lưu là người thắng tố tụng.
Hai
vị kiện tụng thất bại đó liền treo cổ tự sát. Sau đó ông ấy cũng rất là hối hận, vì chút xíu tiền tài này mà hại hai mạng người. Khi vừa nhìn thấy hai người này đến, ông cảm thấy rất lo sợ. Hai người này là ma chứ không phải là người, sợ rằng họ đến đây để gây phiền phức cho mình. Nhưng rốt cuộc ông thấy thái độ của họ cũng còn rất là thiện lương, đi đến trước mặt ông rồi quỳ xuống. Ông liền hỏi họ: các ông đến đây có việc gì vậy? Để cầu siêu độ. Nghe vậy ông mới yên tâm. Họ đến không phải để gây phiền hà, mà là đến để cầu siêu độ. Vậy tôi phải làm thế nào để siêu độ cho ông đây? Họ nói: chỉ cần ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời, tôi sẽ siêu độ cho ông. Ông nhìn thấy con ma này bước lên đầu gối ông, leo lên vai rồi thăng thiên luôn. Bạn thấy không? Chỉ cần có một người có được sức tu như vậy là được rồi. Sau khi hai người này đi rồi thì không lâu sau ông cũng nằm mộng, thấy bà vợ quá cố của mình còn thêm một đứa trẻ là con trai của ông đã qua đời hồi còn trẻ. Hai người này cũng đến đây hỏi bà: bà đến đây làm gì? Tôi cũng đến xin ông siêu độ cho. Cách thức cũng giống như trước. Vậy siêu độ bà bằng cách nào đấy? Mấy ông nhận lời là được rồi. Được, tôi nhận lời. Và ông cũng thấy họ bước lên vai ông rồi thăng thiên. Đây gọi là sự hữu hiệu thật sự. Cho nên trong đoàn trợ niệm, chỉ cần có một người tu hành chân chánh, một người thật sự có cảm ứng, nếu được họ tham gia thì sẽ có hiệu quả tuyệt đối. Dù cho những người này chỉ có miệng mà không tâm, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, thì đối với người chết cũng có ích lợi, nhưng lợi ích không nhiều, có thể giảm bớt đau khổ cho người chết thôi.